Bài trích xuất tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề, hãy sang cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa. Và Ngài đã phán: Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Si-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao đừng sợ, hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giu-đa rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Cánh tay người sẽ thống trị. Người theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như mục tử. Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa. Và vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin ta lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, được công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra và được công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin ta lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hào và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhang Chúa và ơn cứu độ theo sau lối bước của người.
Lạy Chúa, xin ta lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa nhậm chậm trễ thi hành lời hứa của người, nhưng có vài người lầm tưởng. Nhưng vì anh em, người hành động nhẫn nại, người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Đó là lời Chúa.
Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng và mọi ơn người sẽ thay ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích Phúc-âm theo Thánh Marco. Khởi đầu phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Jordan. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đứng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây dài người. Phần tôi lấy nước mà rửa các người, còn ngài sẽ rửa các người trong Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà cô bác anh chị em thân mến, bài phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mùa giọng, trình bày cho chúng ta dung mạo và lời mời gọi của Gioan Tiền Hô: Hãy dọn đường cho Chúa. Để chuẩn bị cho con của Ngài đến trần gian, Thiên Chúa cần nhiều người dọn đường trong dòng lịch sử. Người nổi bật nhất được nhắc lại trong phúc âm hôm nay đó là Gioan Tẩy Giả. Gioan là nhịp cầu thân thương để Chúa Kitô đến gặp dân Ngài và để dân Ngài đón nhận Chúa Kitô đấng cứu thế. Ông quen biết cả đôi bên và ông hạnh phúc được làm người phù rể cho đám cưới giữa Chúa Kitô và dân được chọn. Thời nào Thiên Chúa cũng cần những sứ giả, những người dọn đường, những Gioan Tẩy Giả mới. Đó là sự khiêm tốn muôn thuở của Thiên Chúa. Ngài chẳng bao giờ đường đột đến với con người mà không chuẩn bị trước. Hôm nay, Chúa Kitô muốn đi vào thế giới của mỗi người chúng ta. Người cần mỗi người chúng ta làm kẻ giới thiệu Ngài với anh chị em xung quanh. Chúng ta cần ngắm nhìn lối sống của Gioan Tẩy Giả, để rồi chúng ta có thể sống như Gioan Tẩy Giả, làm chứng nhân cho Chúa, chuẩn bị đường lối cho Chúa. Gioan sống khắc khổ trong hoang địa, ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Lối sống khắc khổ ấy đã trở nên một dấu hỏi, hay đúng hơn một dấu chỉ cho những người xung quanh. Gioan đã chọn lối sống phù hợp với lời ông giảng. Ông kêu gọi mọi người dọn tâm hồn để đấng quyền thế hơn ông đến với họ. Ông mời gọi người ta sám hối, và chính đời sống ông cũng mang nét sám hối, mang dấu chỉ sám hối, mời gọi ăn năn sám hối. Ngày hôm nay chúng ta không thể nào vào hoang địa như Gioan Tẩy Giả, cũng không thể ăn mặc như ông, nhưng chắc chắn để làm chứng cho Chúa Kitô giữa anh chị em hôm nay, chúng ta không thể sống y như mọi người khác. Lắm khi chúng ta phải khước từ một cuộc sống dễ dãi, đầy đủ tiện nghi, thoải mái, để tìm kiếm một cái gì sâu xa hơn, ý nghĩa hơn. Không phải chúng ta thích lập dị, nhưng ơn gọi làm người Kitô đòi chúng ta dám lội ngược dòng với thế gian, dám sống một cách khác với cách của thế gian trong chính cuộc sống bình thường của chúng ta. Làm sao chúng ta có sức thu hút như Gioan Tẩy Giả để đưa con người hôm nay đến gặp Chúa? Chúng ta phải thay đổi lối sống mình như thế nào để người ta tin được lời chúng ta rao giảng? Chúa Kitô hôm nay vẫn cần những người dọn đường tuyệt vời như Gioan Tẩy Giả,
sống điều mình rao giảng. Như Đức Phaolô Đệ Lục đã nói, thế giới hôm nay không cần những vị thầy suông chỉ nói mà không sống, không thực hiện điều mình giảng dạy, nhưng cần những chứng nhân, những người dám sống những điều mình chia sẻ với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đứng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Gioan ban phép rửa cho, phép rửa để được ơn sám hối. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với thân phận con người mỏng giòn và yếu đuối của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ, lối sống của bản thân mình, để tỉnh táo khỏi rơi vào ảo tưởng và sống thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con được ơn hoán cải, thành thật hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của ông Gia Kêu, niềm vui của một người tội lỗi biết trở về cùng Chúa, là đứng lúc nào cũng nhân từ, mở rộng đôi tay đón nhận người tội lỗi. Như trong bài ca lời đáp ca thánh lễ hôm nay, chúng con đã mượn lời thánh vịnh 84 mà xin cùng Chúa: Lạy Chúa, xin chỉ cho con nhìn thấy lòng nhân từ của Chúa và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy lòng nhân từ của Chúa được thực hiện nơi chính đời sống của con, nơi đời sống của anh chị em, và xin Chúa ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.